Bây giờ kính mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần thứ 12 của quyển Mạng Người Lá Rụng, tức Đường Đi Không Đến, tập thứ 3, Một Thiên Hồi Ký Vượt Trường Sơn của nhà văn Xuân Vũ. Tội nghiệp, ông huyện quỷ ăn có vẻ ngon miệng hơn chúng tôi, ông thú thật. Thì lâu lâu mới ăn được một bữa cơm trắng các đồng chí ạ. À, cơ quan ở đây phải tự túc 80%, bộ đội 50%, lương thực, nhiều rễ bắp sắp được ăn, chúng nó phá sạch. Riêng Thiệp thì không ăn một lượt với chúng tôi. Nhờ chìa ra cái thẻ chứng nhận đi bê, Thiệp cũng lãnh được gạo trắng. Thiệp lui cui nấu nướng, đợi chúng tôi ăn xong, Thiệp mới lấy cái bằng bệnh bằng cây rừng của tôi để gác ba lô, trải ni lông lên và bới cơm ra chén. Hỏi nó làm gì vậy, nó móc túi lấy một tấm hình cỡ 4-6 dựng bên chén cơm, rồi biểu bảo nói, tao cúng cơm cho vợ tao. Rồi Thiệp đứng trước bàn thờ, lâm râm khấn vái. Em là Phạm Thị Xuân Anh, đi công tác, chẳng may bị nạn, hy sinh giữa đường, sống khôn thác thiên, xin về phù hộ cho anh và các đồng chí đi đến nơi, về đến chốn. Giấy xong, xá xá, nước mắt ròng ròng và khóc rống lên. Tôi cũng cầm lòng không đậu, Hoàng và ông Nguyễn Quỷ ngó ngang như không muốn nhìn cái cảnh bi thương diễn ra trước mặt. Cái bàn thờ tang và ông cán bộ giải phóng khấn vái. Tôi thấy lòng quặn đau như vò, lời văn vái đơn sơ của Thiệp chạm tới tâm can tôi. Ừ nhỉ, mình cũng mang một nỗi đau như nó, nhưng mình không biết làm như nó. Tại sao? 10 năm qua, tôi đã sống trong những cái nhà không có bàn thờ. Những cái nhà không có ông bà cha mẹ. Những cái nhà chỉ treo hình cụ Hồ và đám mặt mo. Những tên lạ quắc lạ quơ mà phải gọi là ông nọ, ông kia, gọi là tiên tổ. Sự thờ cúng đã vắng mất trong đời sống của tôi một khoảng thời gian 10 năm. Gia đình và dòng họ tôi cũng như gia đình và dòng họ họ, những người Việt Nam hàng năm đều có những lễ dỗ, những dịp cúng tế. Tôi đã hít thở hương khói thiêng liêng quanh bàn thờ, đã sống và lớn trong phong tục đó. Xã nghĩa văn minh đã gạt bỏ những phong tục lạc hậu, cho nên bây giờ tôi thấy Thiệp cúng vợ mà ngạc nhiên và tự xấu hổ thầm. Không có một cọng nhang, một tờ giấy vàng mã, nhưng chắc lời khấn của nó sẽ bay lên cao đến tai vợ nó. Đang nằm toàn ten trên võng, bỗng nghe tiếng máy bay đến, máy bay dọ thám, có tiếng thét to cảnh giác mọi người, vang lên đó đây. Ê, đâm da, dẹp bỏ quần áo vô, tắt lửa. Mọi người ngửa mặt lên nhìn, con đâm da mang guốc, xin mở ngoặc, loại máy bay từng thám, bay chậm rì, có hai bánh xe thòi ra như cặp chân mang guốc. Bọn tôi chế giễu đó là đâm da mang guốc. Danh từ này có từ thời chống Pháp, sau này về Nam, đầm già bay đen trời, nó tới đâu là bom tới đó, khác hẳn với thời chống Pháp, nhưng nó vẫn giữ nguyên tên đầm già mang guốc, xin đóng ngoặc. Con đầm già bay rè rè trên cao, vòng quanh khu rừng, không có vẻ gì nguy hiểm cả, nhưng ông Nguyễn Quỷ bảo, ê thằng nào chịu khó, các đồng chí phải đề phòng, nó lên tới đây, tức là nó đi tìm cái gì đó, chứ chẳng chơi đâu. 10 năm ở Hà Nội, tôi không còn nhớ các trận bom của đám còng cọc lửa. Này thấy máy bay thì cũng hơi gồm. Chiếc đầm già trao qua liện lại một chốc, rồi từ trên không có tiếng vang lên. Tiếng người nghe rõ từng câu một. Nghe đây, anh em cán binh Việt Cộng hãy nghe đây. Đoàn văn nghệ xâm nhập xuống đồng bằng, gồm có cán bộ trung ương và cán bộ địa phương đã bị bắt đêm. Họ đã được đối xử tử tế, và họ tự nhận ra công việc làm của họ là phi nghĩa, cho nên họ có đôi lời nhắn nhủ cùng đồng đội cũ của họ. Mời các bạn hãy lắng nghe những lời tâm tình của họ. Chiếc máy bay bay chậm chậm rồi hạ xuống thật thấp. Ông tôi bảo ông Nguyễn Quỷ, ê, mình có bộ đội, sao không chơi nó? Ê, ấy chết, mình bắn một phát là lại ông tôi ở bụi này ngay. Chiếc máy bay lừ lừ, bay thật chậm và tiếng nói lại phát ra. Cùng các bạn Hà Nội, Tôi là nhà nhiếp ảnh Bùi Văn Ánh. Tôi là người đã từng chụp ảnh Bác Hồ đăng trên báo Nhân Dân. Các bạn còn nhớ không? Trong chuyến đi vào đồng bằng đêm trước đây, tôi đã bị bắt sống trên đường đột nhập. Tôi được đối xử rất tử tế, được trị bệnh sốt rét, hiện nay đã lành mạnh. Mỗi ngày tôi được ăn uống đầy đủ, có cá, thịt, nước ngọt laser, muốn thứ gì có thứ đó. Các bạn, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, chúng ta chiến đấu, hy sinh, cho cái gì và cho ai. Nếu cho lý tưởng thiên đàng cộng sản, thì hiện tôi đang sống trên thiên đàng cộng sản. Hà Nội luôn luôn tuyên truyền rằng miền Nam phồn vinh giả tạo, nhưng miền Nam dưới mắt thật và cả trong ống kính máy ảnh của tôi nữa là một miền trù phú, giàu có thực sự. Sau bài phát thanh của nhiếp ảnh gia họ Bùi, có một bản nhạc Trời Đất, bản Kinh Cầu Nguyện của Lưu Hữu Phước, bản nhạc tôi hát đến mòn lưỡi. Trời mây u ám, gió cuốn tả tơi hoa cỏ, thời xưa lưu dấu, âm gian nỉ non trong gió. Nghe nó, nhớ tổ tiên, ông bà ông giả gì đâu không biết nữa. Mấy cái bộ mặt móc méo nhìn nhau mà chán nhau, đến hết muốn thấy nhau. Bỗng vang lên một giọng eo éo. Tôi là Phạm Thị Xuân Anh, bị bắt cùng với nhà nhiếp ảnh Bùi Văn Ánh trong chuyến đi đồng bằng. Tôi là người Hà Nội, đi theo chồng, là nhà quay phim Nguyễn Thiệp. Tôi không biết chồng tôi hiện giờ ở đâu, còn sống hay bị thương, bò lết rồi gục trong hang đá nào, hu hu hu. Tiếng khóc của người đàn bà vang lên giữa rừng xanh mà nắng lại chang chang như đổ lửa. Thiệp dựng đứng, nép mình bên thân cây, ngước lên khoảng trống lá để nhìn cho rõ chiếc máy bay. Phạm Thị Xuân Anh vẫn nói đi nói lại mấy câu ấy, cũng giọng ấy rồi lại khóc, tiếng khóc như làm vỡ cả trời đất. Chập sau chiếc máy bay bay mất, Thiệp còn đứng mặt ngơ ngác, tay chân không cử động giữa rừng như một cái cây khô. Ông huyện ủy nói, ê, chúng nó bịp đấy, đừng có tin. Mày nghe có phải là giọng nói của vợ mày không? Thiệp ngồi phịch xuống lẩm bẩm. Nghe có lúc đúng, có lúc không. Nhưng sao nó biết tên vợ mày? Và thằng Ánh nó nói trúng phong phóc vậy? Ông huyện ủy gạt ngang. Ê, nó có sở tâm lý chiến, nó biết hết mà. Nhưng làm sao nó biết chồng của bà Anh là Thiệp? Ông huyện ủy im lìm không gạt được. Tôi nói với Thiệp. Ê, vấn đề này là mày có nghe ra giọng của bả hay không thôi. Nó bịp cái gì, chớ bịp cái giọng người thì không bịp được. Thiệp bứt rứt, bứt đầu, bứt tai. Nghe có lúc đúng, lúc không. Ông huyện ủy nói ngay. Ý, đàn bà con gái thì giọng hơi giống nhau cả mà. Vừa dứt lời thì chiếc đầm già trở lại, cũng vẫn lời tâm tình của nhiếp ảnh gia họ Bùi, rồi đến Trời Mây U Ám, xong đến Phạm Thị Xuân Anh. Thiệp ngước lên như hốt từng ngụm nước mưa vô hình. Phạm Thị Xuân Anh nói xong thì khóc, mọi sự đều ươi y như lúc nãy. Tao nghe giống lắm, tôi buộc miệng nói. Dần, khúc đầu tôi nghe cũng giống lắm, tiếng khóc cũng giống, chỉ có khúc giữa thì hơi khang khác. Thiệp phụ họa, khang khác chứ không khác lắm. Tôi từng làm ở đài phát thanh Hà Nội nên có ít nhiều kinh nghiệm về công việc thu âm. Tôi nói, ê, có thể là đoạn đầu nó thu âm trực tiếp, còn đoạn giữa thì nó thu lại từ đoạn đầu nên âm thanh không còn hoàn toàn trung thực. Với lại có thể là phát ra giữa tầng cao, âm thanh bị gió và sức chuyển động của phi cơ làm méo mó đi nhiều. Ông huyện ủy lại gạt ngang một cách vui vẻ. Ê, tôi bảo đảm, đó chỉ là trò bịp. Chúng tôi đã bị nhiều lần rồi. Có cả một lần thằng cán binh Việt Cộng ngồi trên máy bay đang kêu gọi đồng đội cũ, lại là thằng đang ngồi trong ngóc dưới đất chúng với chúng tôi. Thằng đó lại chính là tôi. Các đồng chí biết sao không? Nó giả giọng nói của tôi. À, chả là tôi bị chúng nó bắt một lần và trốn thoát nên nó có lời khai của tôi trong máy ghi âm. Nó chọn một người có giọng gần giống giống như của tôi. Thế đó, nó làm cả huyện, tỉnh, hoang mang. Vợ con tôi khóc hết nước mắt, chớ đâu phải chơi đâu. Tôi gật gù miễn cưỡng, Hoàng chêm vào. Ý cái bọn chơi ngón độc thật. Lấy bạn gọi bạn, lấy vợ gọi chồng. Tôi nói, thì nó cũng học cái ngón của mình thường dùng thời kháng chiến chống Pháp chứ sao? Tôi vỗ vỗ vào đùi, hay tôi bị bốn vít, cũng vì ham săn đề tài nội ứng để viết truyện cho chiến dịch trung tâm công tác năm 1952 ở Cần Thơ đấy cha. Kỳ đó, tưởng hốt trọn ổ, ai dè, mình bị phản thùng. Còn đang kể chuyện hư chuyện thực, thì một tờ giấy rơi đúng vào cái bàn thờ tang của vợ thiệp, bà Phạm Thị Xuân Anh, cơm chưa nguội, hồn bà bay, về hướng của cúng. Tôi thấy tấm giấy hình chữ nhật to bằng bàn tay trắng toát, mà nghĩ như vậy, tôi không tưởng tượng ra được ở giữa rừng lại có một mẫu giấy trắng đẹp đẽ đến thế. Ở đây cái gì cũng xù xì, thô lỗ, bần tiện, khốn cùng, làm sao có một tấm giấy thế kia. Vì ngồi gần đấy nên tôi đưa tay cầm lấy, tôi kêu lên, Ê trời đất ơi, vợ mày, thiệp. Thiệp chụp lấy tờ giấy từ trên tay tôi, rồi ông Nguyễn Quỷ cúp lấy, ông ngẹo đầu. Ôi thôi, thế bỏ mẹ rồi, thiệt rồi. Tôi chẳng nói chẳng rằng gì hết, còn Thiệp thì giật lại tờ giấy nâng lên mắt. Tôi chẳng ngờ được một câu chuyện như thế đã xảy ra, kịch tính, giống in như trong Shakespeare. Đúng là vợ thằng Thiệp, bà Phạm Thị Xuân Anh, tôi quen ở trường đi bê mạ. Một tấm ảnh của bà in bên góc trái, còn bên góc phải là ảnh của hai vợ chồng chụp chung nguyên người. Thiệp kênh đầu tay, cà vạt, hẳn hoi, còn vợ thì áo dài tha thước, cả hai cùng cười hạnh phúc. Thiệp lắc đầu. Ảnh này chụp trong ngày cưới, mỗi đứa bỏ ví một tấm, đề phòng khi vô đây công tác xa nhau. Chẳng còn ai nói thêm câu gì, cả đến ông Nguyễn Quỷ, có cái thói quen gạt ngang hết mọi sự đời cũng im luôn. Ông ta cứ chắc lưỡi, lại như thằng lằn, Thiệp chỉ đọc đi đọc lại những dòng chữ trên giấy, cũng y như lời phát thanh, chữ to, đậm ở phía dưới, lại có cả chữ ký của Phạm Thị Xuân Anh. Tôi hỏi, mày xem có phải chữ ký của bà ta không? Chứ còn của ai nữa? Có lẽ sau một phút suy nghĩ, ông Nguyễn Quỷ tìm ra được cái chà gạt mới nên nói, nhưng mà bà ta bị ép nên phải làm như vậy thôi. Có ép buộc gì đâu, mấy câu của bà ấy chỉ cho biết bà bị bắt, cho biết tên chồng, cho biết gốc gác, công tác của vợ chồng, thế thôi. Ông Nguyễn Quỷ trở tờ giấy đọc bên mặt kia. Đồng chí này cũng bị bắt buộc, ai bị bắt cũng nói y như vậy thôi. Tuy miệng nói vậy nhưng mắt ông vẫn đọc, tôi theo dõi, liệu chừng ông đọc xong, tôi giật lấy. Liếc sơ qua cũng thấy lời lẽ, phát thanh và chữ in trên giấy đều giống nhau, còn ảnh của anh phó nhái thì cũng in bên góc trái. Đúng hẳn là anh ta chứ không còn ai. Cả mấy người đều ngơ ngẩn nhìn nhau, chưa ai có đối sách như thế nào thì chiếc đầm già lại quay trở lại, cũng phát thanh những lời lẽ thống thiết như trước. Ông Nguyễn Quỷ lại xua tay. Ây kệ xác nó, nói gì thì nói, mình đừng thèm nghe. Xin mở ngoặc, thiếu một trang vì nhà in sắp nhầm. Ghi chú của người đánh máy, Lê Thi. Xin đóng ngoặc. Tôi ngoái cổ nhìn theo thì thấy một nhóm người đang túm nhụm vào nhau giành giật lia lịa, rồi mấy người chạy thục lồi về phía này. Tôi thấy trên tay mỗi người có mấy cái hộp vuông, dẹp, hoặc hộp tròn, bóng loáng. Ý, hộp thịt! Tôi nói với Hoàng. Ê, thịt gì? Ê, thịt Mỹ, loại mình đã từng lụm được và ăn dọc đường ngoài kia. Chập sau, lại có tiếng kêu ở xa xa. Ông Nguyễn Quỷ trở lại ngồi xuống và lắc đầu. Ê, tụi nó chơi mình tới gáo. Ê, cái gì vậy đồng chí? Chúng nó ném thịt hộp, đồ Mỹ. Trời đất, thiệt vậy sao? Thì càng khoái, buồn ngủ gặp chiếu manh. Tôi nói, để tôi đi kiếm một hộp về ăn cơm trắng coi. Loại này tôi có ăn rồi, béo lắm. Ông Nguyễn Quỷ lại gạt ngang. Không được đâu, ăn của nó là dính nó đấy. Ê, nó bỏ thuốc độc à? Không. Vậy dính cái gì? Ăn của nó, phải suy nghĩ về nó, rồi so sánh với mình, rồi hoang mang, hại lắm. Hoàng Việt cười. Ăn thì ăn, nhưng mình vẫn giữ lập trường, thì thôi chứ gì mà dính. Miếng thịt hộp, nó có liên quan tới tư tưởng của mình chứ đồng chí. Vậy những người lộn kia thì sao? Tôi không ngăn kịp. Giá đồng chí chặn kịp, thì đồng chí sẽ giải thích như thế nào? Ở đó mà giải thích, tôi chỉ ra lệnh. Không được ăn đồ của địch, thế thôi. Hồi nào tới giờ đã xảy ra vụ thả đồ ăn như thế này chưa?
Có rồi chứ.
Rồi đồng chí làm sao?
Đâu có làm kịp gì, họ lượm rồi giấu đút ăn lén hoặc đổ chát.
Tôi chiếp trong bụng cái tiếng đổ chát đó rồi. Mình đang cần, Mỹ lại tiếp tế. Câu chuyện bản lãng rồi nhạt phèo. Ông Quyền Quỷ tuy mồm nói rất cứng, nhưng cặp mắt ông lại láo liên, tư tưởng có vẻ không tập trung. Tôi nghĩ thầm, xét ba lô cha này, nếu không có đặc sản, thì cạo đầu tôi bằng con dao găm hàng mã này. Tôi biết tổng chúng nó hết cả, càng lớn đầu, càng ăn dụng tợn. Lão Hồ thì thiệt tình, tôi không biết. Nhưng từ Lê Duẩn tới tận thằng bí thư xã, tất cả không có một thằng nào liêm chính và yêu dân thật sự. Chúng nó toàn là một loại đeo mặt nạ để lừa người. Và tôi cam đoan lời nói của tôi không sai. Chuyện về chúng nó tôi viết mãn đời cũng chưa hết. Cái thằng cha Quyển Quỷ này miệng nói tài thế, nghĩa là trong ba lô của hắn đã có vài hộp thịt của người ta lót, biếu hoặc đổ cho hắn rồi. Mỗi người ai về liều nấy, thiệp thì nằm ngất ngư, mặt ngó cái bàn thờ có tấm ảnh dựng bên chén cơm, tôi thì quèo hoàng việt. Ê, kiếm vài thịt hộp về ăn cơm trắng, uống trà khao quân một bữa cha nội.
Ê, ở đâu mà có?
Ở đâu có thì thôi. Thế là hai đứa làm một cuộc phiêu lưu, đi đổ đồ ăn Mỹ. Chúng tôi đi theo một con đường mòn nhỏ, càng đi xa, con đường càng có thêm đường mòn và càng gặp chòi trại, liều võng, núp văng lên kền dưới những tàn cây. Một xã hội mới hình thành nơi đây, còn có cả trẻ con 6-7 tuổi và có cả đàn bà nữa. Như đã nói trên kia, lên núi thì dễ, trở xuống đồng bằng thì khó. Chúng mở cổng eo máu cho đi lên, hầu như thả lỏng không làm gì, nhưng bịt đường trở xuống. Tôi lại tình cờ gặp anh bạn. Anh bạn mua đất trong Nam nhưng ký giấy và trả tiền ở Hà Nội và đã đổi cho tôi hộp muối lấy bộ quần áo lụa đen. Ông cũng là một huyện ủy viên ra Hà Nội bị phân công làm đủ thứ việc tạp nhạp. Nay trở về quê, bỏ vợ con ở lại Hà Nội. Ông ta mua đất của một đồng hương tên Võ Văn Mịch. Ông Mịch có đất ở quê nhưng lại không về quê, bèn bán cho huyện ủy và nhận tiền của ông này ở Hà Nội. Giấy đã ký xong do ông Nguyễn cầm tay. Khi về đến nơi trao giấy cho ông em là Võ Văn Mờ đang cư ngụ trên mảnh đất đó, ông Mờ sẽ cắt một phần giao cho ông Nguyễn Quỷ ở Hà Nội mới về. Cuộc mua bán dự định sẽ diễn ra như thế đó. Tôi trông thấy tôi, ông Nguyễn Quỷ nhớ ra ngay, niềm nở như gặp lại Cố Tri.
À, mới tới đây thôi à?
Tới đây là tài lắm rồi, còn muốn gì nữa cha non? Con cha sao rồi mà lên tới đây? Vừa nói, tôi vừa bước vào liều của ông bạn, còn Hoàng Việt thì đi xăm xăm, đi theo cái đường mòn tìm kiếm như một nhà thám hiểm đáy biển.
Nó đánh ác lắm, ngồi còn không yên, nói chi chuyện mua đất mua đai.
Vậy là đồng chí trở thành vô sản hoàn toàn rồi đó. Câu pha trò của tôi đâm ra vô duyên, ông Quyền Quỷ không vui lên chút nào, tôi ngồi bệt xuống gốc cây. Ông bạn trỏ quanh liều.
Tài sản của tôi đó.
Định chừng nào gặp bà con?
Có gặp được đâu. Từ eo máu này.
Mà về tới chỗ tôi còn phải vượt mấy cái lộ mấy con sông máu nữa. Khu năm rộng lắm, chứ đồng chí tưởng nhỏ à.
Vậy trong bản đồ xem có bằng lóng tay. Tôi tiếp. Rồi định kế hoạch ra sao?
Định móc gia đình, nhưng chưa biết móc cách nào.
Móc là thế nào? Lần đầu tiên tôi nghe cái tiếng này nên tôi hỏi.
Theo địa phương thì móc có nhiều cách. Một là móc để xin tiếp tế gạo muối quần áo. Hai là móc người địa phương lên lãnh mình về công tác.
Rồi đồng chí móc kiểu nào?
Ê, kiểu nào cũng không móc được cả. Tụi nó kiểm soát gắt lắm. Tôi đã lọt được eo máu trầy di chốc dãy. Nhưng vô đến làng đồng bào ở đâu có ai dám chứa.
Cơ sở hồi đánh Pháp không còn à?
Người ta đều làm ăn khá cả nên không còn nhớ chuyện xưa nữa. Ông bạn ngồi lên mép võng bàn tiếp.
Tôi nói chuyện với một vài gia đình, họ có vẻ lơ là với cách mạng, không giống như hồi đánh Tây nữa. Họ nói là Tây đi, độc lập rồi, giải phóng rồi. Người mình cai trị nước mình rồi, còn nô lệ đâu nữa mà giải phóng. Do đó họ coi mình vô tích sự và không chịu chứa, nhưng họ không đi báo cho tụi chính quyền mà chỉ yêu cầu mình đi nơi khác. thế mới bỏ bố kia chứ. Đồng chí có bà con biết đồng chí từ Hà Nội về không?
Có chứ, tưởng mình xưng ra như vậy họ niềm nở tiếp nhận mình, chẳng ngờ họ nói như tạt nước vô mặt.
Một ông tập kết mới về tới làng ra hồi chánh ngay và được tụi nó đối đãi tử tế quá sức. Rồi anh ta đi nói chuyện khắp trong tỉnh, thấy đó, cái uy tín mình tưởng từ Hà Nội cổng về đây là ăn tiền lắm, nhưng ngược lại, người ta sợ mình mất hồn.
Như thế sao?
Hễ ai chưa cán bộ mùa thu, chúng bắt được, chúng tịch biên gia sản và bỏ tù. Còn gia đình nào có chồng con đi tập kết mà trở về kiểu đó thì thưởng to lắm. Tôi chưa thấy, nhưng nghe người ta nói thế. Đó chính sách của tụi nó. Đồng chí có nghe máy bay nó lao om sòm trên trời không? Nếu vợ con bè bạn mình ở trên trời gọi mình như thế, mình nghĩ thế nào?
Mình chơi nó hết ga, thì nó chơi lại mình cũng tới đáy. Mình có phép, nó cũng có bùa.
Mình mấy, chứ nó có chịu xuôi tay cho mình nuốt à?
Ông Nguyễn Vĩ tiếp.
Còn cái bùa ác lắm ông bạn ơi.
Bùa gì?
Ông huyện ủy lấy thuốc ra quấn bằng giấy nhật trình, đốt hút rồi chậm rãi tiếp.
Tụi nó biết chồng tập kết, thì nó bắt vợ tái giá, thấy mẹ hết.
Vậy à? Ác lắm ông bạn ơi, nó không có bắt buộc gì, nhưng nó tâm lý, nó dỗ dành, hay nay một tiếng, mai một tiếng, ngọt mật chết ruồi, lửa gần rôm, không tròn thì cũng trẻm. Đồng chí nghĩ coi, 10 năm không tư từ, không tin tức. Bưu thiếp mình gửi từ Bắc qua Paris, đâu có vô thấu đây.
Đàn bà có con hay không có con cũng vậy. Không có đàn ông, sống làm sao? Những người từ 20 đến 30 tuổi đi lấy chồng mới có đến 90%.
Tôi lặng thinh, ông huyện ủy lại tiếp.
Ở ngoài đó, mình tưởng tượng tình hình một cách chủ quan, về đây đúng thực tế mới ngã ngửa ra cả đám.
Tôi nói, Trung ương đã nhận được tình hình đúng chứ, cho nên chúng mình đều được chuẩn bị, chịu đựng gian khổ cả mà.
Ông huyện ủy lập bập điếu thuốc tắt queo. Tôi tưởng ông ném quách nó đi, nhưng ông lại vói tay, dán nó lên cọc mắt võng, đề phòng khi ngặt có mà đốt cho thơm râu.
Đồng chí ơi, cái gian khổ mà Trung ương chuẩn bị cho mình là cái gian khổ vật chất. Tôi nói thật, tôi không ngán ăn bờ ngủ bụi đâu. Tôi chỉ sợ mình vào nhà đồng bào đuổi khéo mình kìa, đuổi khéo mình ra vườn. Còn một cái gian khổ nữa, thiệt kêu trời không thấu.
Không hầm bí mật cả.
Không, cái khổ này là đồng chí mình không ưa mình.
Đồng chí nào không ưa mình?
Các đồng chí địa phương.
Tại sao mình về tiếp tay với các đồng chí mà các đồng chí lại không thích mình?
Thế mới lạ, ban đầu tôi cũng không hiểu sao. Nhưng qua thái độ và lời nói của họ thì dần dần tôi hiểu ra hết. Họ không phân công công tác cho mình. Ở ngoài Bắc trước khi đi, Trung ương có nói là các đồng chí ở cấp ủy nào trước kia nếu không phạm kỷ luật trong 10 năm xây dựng xã hội chủ nghĩa thì về trong Nam sẽ giữ nguyên cấp các bậc cũ và góp sức củng cố cấp ủy địa phương. Nghĩa là trước đây đồng chí là tỉnh ủy viên thì về tỉnh đồng chí bổ sung cho chính tỉnh nhà. Nếu là huyện ủy viên thì bổ sung cho huyện ủy nhà. Tôi là huyện ủy lúc chúng nó chưa vô đảng, mà có đứa do chính tôi kết nạp. Bây giờ tôi về có một đứa là huyện ủy viên, gặp tôi chúng nó không mừng, lại có vẻ khinh khỉnh. Chúng nó bỏ tôi nằm lì, không tiếp xúc, không phân công tác. Đường đi nước bước bây giờ khác hết, hớ một tấc đường là chết ngay, vậy nên mình đâu dám cục cửa.
Tôi băn khoăn.
Tại sao họ lại có thái độ kỳ lạ vậy?
Họ cho tôi là thằng hưởng lạc 10 năm, lạc hậu nọ kia, có lẽ vậy.
Một là một người viết văn, làm báo, đi kháng chiến chống Pháp, sống 10 năm trên đất Bắc. Tôi chưa hề nghĩ tới cái tâm lý này, cho nên khi nghe ông huyện ủy kể, tôi không khỏi ngạc nhiên. Ông ta tiếp.
Tôi ngót 10 năm về trời. Về kinh nghiệm đời, tôi đâu có kém chúng nó, và cắt đi 10 năm hưởng lạc miền Bắc, thành tích của tôi cũng chưa kém chúng nó mà. Còn tuổi đảng thì khỏi phải nói rồi, thế thì tại sao chúng nó không xài tôi? Tôi về đây đâu phải để nằm lì ăn hút, xa vợ, xa con, để làm gì kia chứ?
có lẽ tâm sự của ông Nguyễn Quỷ lâu nay chất chứa trong lòng, không sổ ra được với ai, nên nay gặp tôi, một người lạ, mà ông coi như một người thân. Tôi còn biết khuyên bảo gì, vả lại tôi trẻ hơn ông ta, ít ra là 15 tuổi. Tôi đã từng biết cái tâm lý của người bắt cạnh tranh, người luôn luôn thắng thế với người Nam Kỳ. Tôi từng biết sự bạc đãi của Trung ương đối với dân Nam Kỳ, cụ thể là những lãnh tụ kháng chiến của miền Nam Việt Nam và của Nam Bộ đều cho đứng ra khỏi những chức vụ quan trọng của Trung ương như ông Phạm Văn Bạch và ông Phạm Ngọc Thuần, hai nhà đại trí thức xin mở ngoặc, cả hai đều là luật sư danh tiếng ở Nam Bộ, xin đóng ngoặc. Là chủ tịch và phó chủ tịch Ủy ban kháng chiến kiêm hành chánh miền Nam Việt Nam, tức là ngoài Nam Bộ ra, hai ông còn lãnh đạo luôn cả các tỉnh cực Nam Trung Bộ. Chức phó thủ tướng và bộ trưởng, bất cứ bộ nào cũng không xứng đáng cho hai ông cả, nhưng hai ông chẳng được sơ múi gì. Ông Bạch thì làm chủ tịch tòa án tối cao, nghĩa là không làm gì hết. Còn ông Thuần thì bị gửi đi làm đại sứ ở Đông Đức, một hình thức tù đài sang trọng. Cái tâm lý bắt cai trị Nam Kỳ, bắt kỳ nuốt sống dân Nam Kỳ có trong tôi và trong toàn dân tập kết, nó xảy ra từ sau hòa bình. Xin mở ngoặc, tôi tưởng tôi sai lầm, chẳng ngờ bây giờ, sau 35 năm, tôi thấy, tôi nghĩ đúng lắm, xin đóng ngoặc. Thế nhưng tôi chưa từng biết tới vụ người địa phương chống người địa phương đi tập kết về, và đây là lần đầu tiên tôi được nghe cái tâm lý đó. Mẹ kiếp, không khéo, mình về trong đó lại cũng gặp cái rắc rối này nữa cho coi. Xin mở ngoặc, đúng thật, tôi thấy lời của ông Nguyễn Quỷ kể là một thực tế rất phổ biến, mà có lẽ Trung ương cũng khơi nốt. Xin đóng ngoặc. Hoàng trở lại, anh ta một tay cầm hai hộp thịt, một tay cầm mớ giấy. Hoàng xè giấy ra cho tôi. Ê, ác quá mày, đọc coi. Tôi đọc và kêu lên. Thế này thì chúng mình phải cuốn gói đi ngay. Ông Nguyễn Quỷ giật mình hỏi. Gì thế đồng chí? Ê, chúng nó kể tên từng đứa trong đoàn của chúng tôi. Ồ, tưởng cái gì, chớ cái vụ đó thì ăn thua chi đâu. Chúng nó in tên cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, kể lai lịch từng người và kêu gọi hội chánh mà. Chúng rải truyền đơn khắp nơi để dân chúng biết mà tìm gọi mình nữa. Người dân nào đem được một cán bộ cỡ nào thì được thưởng một số tiền bao nhiêu, còn cán bộ cỡ nào tự mình tìm đường về nộp mạng thì được tặng bao nhiêu tiền. Làm vậy mà có kết quả à? Có mạnh chứ sao không? Thế à? Ngày nào cũng có, hãy có là chúng cho loa tên tuổi người đó, chụp hình in kèm với lời kêu gọi rồi gãi khắp nơi. Đồng chí nghĩ coi, nó đánh mình như thế đó, mình đành chịu thôi, không đỡ gạt nổi. Tôi thấy ngồi lâu sẽ bị ông Nguyễn Quỷ tuyên truyền về chính sách hồi chánh rồi nhiễm mất. Xin mở ngoặc, và tôi bị nhiễm thiệt, nhưng chưa nhiễm ngay bây giờ, mà mấy năm về sau, xin đóng ngoặc. Nên nháy Hoàng đi về liều. Vừa đi tôi hỏi. Ê, ở đâu mò ra vậy?
Thiếu gì, hầu như ai cũng được vài hộp.
Tụi ngu bỏ mẹ, đáng lẽ chúng nó để mình chết đói lại ném thịt cá cho ăn.
Ý, nó khôn thấy bà.
Khôn gì, khôn liền thì có. Ăn hết hộp này nó không liền nữa đâu. Mình thèm, ăn quen nhịn không quen, thế là bò về tìm thịt, thế là nộp thịt, phải không? Tôi cười.
Anh học trường tâm lý chiến của tụi nó hồi nào vậy? Mới vừa rồi đó, cái ông đó đã dạy mình một bài học tâm lý chiến khá chi tiết.
Đổi với cái gì vậy?
Ý, áo thun ba lỗ.
Mới cũ?
Ý, cũng còn mới, chỉ sợ không còn đồ đổ thôi, chớ thịt thiếu gì.
Bây giờ mà trở lại được trạm một, quơ ba cái đồ mắc trên cây ném trên vách đá đem vô đây, đổ thịt ăn hé.
Bố tao bảo trở lại, tao cũng không trở. Xe tăng lôi tao, bứt xích, chạy ngược lại.
Hoàng là người gương mẫu trong trường DB, nhưng đi qua khỏi ngọn sông Bến Hải, anh mới bắt đầu hiện nguyên hình, bất mãn chúa, tấu nhạc toàn chói tai. Tôi nhớ lại lúc mới đi chặng đầu tiên của con đường này, vui vẻ, hào hứng, phấn khởi vô cùng. Mọi người coi giải phóng miền Nam như trở tay, lấy đồ trong túi còn khó hơn. Trên trời không có máy bay, dưới chân tuy đồi dốc khá cao nhưng sức lực còn dồi dào. Thanh niên xung phong vừa đi hàng đoàn vừa hát, ăn cơm với muối nhưng rất ngon miệng và tự cho mình đang nằm gai nếm mật cùng với nhân dân khi ngủ giữa trời dưới một tấm băng bằng cái lá đa rách nát, giảng chính tư tưởng và giảng chính những thứ cành càng. Cuộc sống bị giảng chính một cách không thương tiếc. Dọc theo đường đi, nào áo len, nào mũ dạ, quần ga bạc đinh, giày bố, khăn mặt, cặp da, vân vân, treo mắt như một cửa hàng chợ trời đầy màu sắc. Người đi vứt bỏ, người đi sau nhặt lấy hoặc đổi lấy cái tốt của người vừa vứt bỏ, vứt cái xấu của mình, cứ thế, cho đến vài trạm sau thì chẳng còn thấy món đồ nào treo mắt hai bên đường nữa. Con người đã giảng chính tối đa. Ở trạm ba, tôi thấy một anh chàng đập cây guitar của mình ra nhóm lửa. Vì trời mưa to quá, cỗi ướt vả lại giữa ban đêm không còn cách nào khác hơn là hy sinh món nhạc cụ yêu quý đã từng được cõng đi từ Hà Nội vào đây. Kính thưa quý vị và các bạn, phần thứ 12 của Mạng Người Lá Rụng đến đây đã chấm dứt. Xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 13. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Để bước qua sang phần thứ 13, người đọc xin kể một câu chuyện vui. Chuyện kể có một thiếu phụ và một đứa bé mới nói chuyện đi vào tiệm ăn phở. Khi mà tiệm phở hôm ấy là ngày cuối tuần nên khách đông, và hai mẹ con ngồi một bàn ở cũng xung quanh người ta đông lắm, đang ăn uống xì xụp, thì cái người thiếu phụ bỗng làm xấu, tiễn một cái đứa con nó nghe. Đứa con nó nghe mà nó nói ngọng, nó nói
cha,
tức là nó nói má, mà nó nói cái tiếng má không ra, nó nói cha. Cái bà này, ê con, cái đứa bé nó cũng không ngừng, nó đưa tay nó bụng mũi, nó nói cha dịch. Bà già quắc, ê mày im không. Đứa bé nó cũng không im, nó đưa tay nó bụng mũi, nó nói cha dịch chuối. Cái bà già bỏ quê quá, đang ăn bắt thằng nhỏ thôi đi về, tại vì chung quanh người ta đông quá, bà quê quá, bà lại bà tính tiền, bà ẩm đứa con lên mà bà còn cằn nhằn, mày thiệt là tình, đòi ăn phở tao vô tao cho mày ăn phở mà mày đòi cá, hết cá mà đòi tới thịt, bây giờ còn đòi tới chuối nữa, đồ mắc dịch. Dạ, cảm ơn quý vị và các bạn.